Bệnh viện tình thương. Một trong những quan chức rất xúc động trước việc xây cầu này là vị Bộ trưởng Bộ Y tế Devan. Vợ chồng ông cứ thiết tha mời tôi dùng cơm. Sau nhiều lần từ chối không được, cuối cùng tôi nhận lời đến dùng bữa điểm tâm. Trong buổi gặp gỡ, họ chân thành nói với tôi: vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm mến ân đức của thầy. Thầy là người đầu tiên đến đây mở ra một trang sử mới, giúp Lâm Tỳ Ni phát triển. Giờ đây lại còn xây dựng một chiếc cầu giúp cho dân chúng. Chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi nói với họ: đây là một việc làm xuất phát từ lòng thành của tôi, nên ông bà không cần phải nói lời cảm ơn. Tuy nhiên tôi có một đề nghị. Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Y tế, xin ông tìm cách vận động xây cho dân chúng nơi đây một bệnh viện, vì đó chính là điều họ đang rất cần. Ông Bộ trưởng tỏ vẻ ngần ngại: thưa thầy, tình hình kinh tế của Nepal hiện nay rất khó khăn, nên việc xin kinh phí thật không dễ dàng chút nào. Tôi vẫn một mực cho rằng ông ta có thể làm cũng như cần thiết phải làm cho được việc này. Cả hai ông bà có vẻ bối rối. Sau cùng ông Bộ trưởng nói với tôi: thôi được rồi, tôi sẽ xin cố hết sức. Xin thầy hãy cầu nguyện cho tôi một lời. Tôi tỏ ra hào phóng: không phải một, mà tôi sẽ cầu nguyện cho ông 1000 lời. Vài tuần lễ sau, khi tôi đang ở London, bỗng nhiên nhận được điện thoại của vị Bộ trưởng. Ông vui mừng nói rằng: thưa thầy, tôi có một tin mừng để báo với thầy. Tôi ngạc nhiên: tin gì vậy thưa ông Bộ trưởng? Nghe theo lời khuyên của thầy, tôi đề xuất ý kiến xây dựng một bệnh viện gần khu vực chiếc cầu và đã được Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận. Quả là một tin mừng. Tôi đề nghị ông nhanh chóng xúc tiến kế hoạch ngay. Hiện nay, bệnh viện đã được khánh thành và đưa vào hoạt động. Mầu nhiệm thay, chỉ một việc thiện nhỏ đã tạo được cơ hội cho biết bao kết quả lớn lao tiếp theo sau đó. Người người làm việc thiện. Lãnh đạo các tổ chức Phật giáo thế giới lẫn các quan chức chính quyền Nepal, từ trung ương đến địa phương, đều tỏ ra rất xúc động trước những việc chúng tôi đã làm cho vùng đất Lâm Tỳ Ni. Đặc biệt, sự kiện chiếc cầu trở thành một điển hình lan rộng ra, thành phong trào mọi người cùng đua nhau làm việc thiện. Xã hội vùng này vốn rất phân chia giai cấp, nhưng sau khi chúng tôi làm xong cái cầu thì một số người lấy đó làm bài học để giáo dục con cái. Bởi theo họ, một người Việt Nam ở tại một đất nước xa lạ mà có lòng làm điều tốt cho nơi đây thì bản thân họ cũng tự thấy có trách nhiệm đối với làng của mình. Trước đây mỗi giai cấp chỉ liên hệ với người của giai cấp mình, nhưng việc này đã đưa mọi người xích lại gần nhau. Xã hội cũng trở nên tốt đẹp hơn khi mọi người có được tinh thần tương thân tương trợ. Việc làm của tôi không chỉ mang lại tiếng tốt cho đất nước Việt Nam mà cho cả cộng đồng Phật giáo. Người dân trong vùng đa số đều là tín đồ Hồi giáo. Trước kia chỉ thường chỉ trích những tổ chức Phật giáo các nước đến đây chỉ lo chiếm đất để cất chùa. Việc xây cầu đã khiến hầu hết người dân đều xúc động. Nhờ vậy thay đổi phần nào cách nhìn và từ đó giảm đi rất nhiều những sự chỉ trích đối với cộng đồng Phật giáo nơi đây. Thật ra trong những năm đầu, do các nước đều đang tập trung công sức xây cất chùa nên chưa có thì giờ lo đến chuyện khác. Hầu hết các chùa đều nghĩ rằng sau khi hoàn thành xong xuôi việc xây dựng mới bắt đầu tính đến chuyện giúp đỡ người dân địa phương. Việc tôi đi tiên phong đã kéo theo các nước nhanh chóng tham gia vào công tác xã hội. Chẳng hạn chùa Hàn Quốc thỉnh thoảng tổ chức phát gạo trong các dịp lễ lớn, hay các nhóm bác sĩ từ Hàn Quốc sang Lâm Tỳ Ni khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho dân nghèo. Chùa khác mua những chiếc xe lôi biếu cho các gia đình nghèo khổ để làm phương tiện kiếm sống. Có chùa tổ chức chương trình về môi sinh cũng như cấp một số học bổng cho các em nhà nghèo hiếu học. Ngoài ra, nhận thấy nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm dẫn đến việc một số người dân bị bệnh, nên chúng tôi tổ chức những cuộc đi thử nước, khuyến khích người dân đào giếng và giúp họ tìm được nguồn nước sạch để sử dụng. Tôi cũng có chương trình hỗ trợ giống cây trồng cho những người nghèo để có được qua lợi sinh sống. Tất cả những chương trình tôi xúc tiến không đòi hỏi nhiều tiền, mà cần nhất là tấm lòng và sự kiên trì theo dõi, chăm lo cho họ. Tuy nhiên, dù luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng quan điểm của tôi là chỉ giúp đỡ phương pháp nghề nghiệp rồi để họ tự làm và vươn lên bằng nỗ lực của chính mình. Tôi tránh tuyệt đối việc cho tiền, bởi vì đến lúc mình không còn điều kiện để cho tiền thì có khi lại nhận lấy oán hận. Chẳng hạn trong gia đình có người không chịu đi làm, nếu mình giúp họ bằng cách mỗi tháng cho vài trăm đô la để xài thì đến khi không thể tiếp tục cho nữa, lúc ấy sẽ nảy sinh giận hờn trách móc. Cho nên Đức Phật có dạy rằng từ bi nhưng phải có trí tuệ. Chính vì vậy mà tôi luôn từ chối những yêu cầu giúp đỡ khi nhận thấy rằng không chính đáng. Một lần tôi vừa mới trở về chùa sau chuyến dạy học ở Âu Châu, thì hôm sau khoảng gần 20 người chủ tịch xã đại diện các làng trong vùng mang mỗi người một món quà đến xin gặp. Tôi rất vui, nghĩ thầm, không ngờ dân làng lại dành cho mình cảm tình nồng hậu như thế. Nhưng sau khi nói ba điều bốn chuyện, những người này e dè mở lời rằng tôi đã thương thì thương cho trót, và yêu cầu tôi làm cho con đường từ cây cầu ra đến tận đường lộ khoảng trên 2 cây số. Họ nói thêm rằng nếu tôi chịu đứng ra chỉ huy thì chính quyền địa phương sẽ sẵn sàng hợp tác. Thấy rõ ràng mọi người bắt đầu có tâm lý dựa dẫm, tôi bèn đập bàn làm ra vẻ giận dữ. À, hóa ra là mấy người đến đây để định lợi dụng tôi. Xin nói cho quý vị biết, bản thân tôi là người Việt Nam mà chưa làm được gì cho đất nước Việt Nam, vậy mà vừa làm xong cây cầu giờ lại đòi hỏi phải làm thêm con đường, thật là quá đáng. Thấy tôi làm dữ, họ vội vàng rút lui êm thấm. 10 ngày sau, vài người trong số họ trở lại đem theo quà cáp xin gặp tôi và ngại ngùng nói: hôm nay chúng con đến đây để xin lỗi về việc đã làm phiền lòng thầy. Quả thật hôm đó trở về anh em đều cảm thấy xấu hổ và bàn bạc với nhau tự làm lấy con đường. Xin báo cho thầy biết tin này, kính nhờ thầy chú nguyện và mong thầy hết giận. Thế là con đường được giải quyết xong. Riêng về việc xây trường học, hiện nay địa phương đã đề nghị cấp đất và nhờ tôi cất cho dân làng một ngôi trường khang trang thay thế ngôi trường cũ đang bị hư hại khá nhiều. Tôi đã đi xem đất nhưng còn chưa quyết định bắt tay làm. Tôi sẵn sàng xây dựng một ngôi trường nhưng không đồng ý bao thầu hết mọi thứ sau đó, mà yêu cầu chính người địa phương phải chịu trách nhiệm việc quản lý ngôi trường. Tôi đã cùng với đại diện chính quyền bàn bạc trong hơn 10 phiên họp nhưng chưa đi đến thống nhất. Hiện nay họ đã yêu cầu tôi phải trả lương cho giáo viên, nhưng tôi chỉ đồng ý làm cố vấn về giáo dục, còn việc điều hành và bảo quản ngôi trường phải thuộc về địa phương. Còn bao nhiêu việc phải làm nên tôi luôn mong ước được nhiều bạn trẻ có thiện chí sẵn sàng đến nơi đây để tiếp tay với mình. Việc làm từ thiện không đơn giản chỉ cần có tiền bạc hay tấm lòng, mà đòi hỏi cả một sự hiểu biết tường tận từ tính cách người dân đến phong tục tập quán địa phương mà mình muốn giúp đỡ. Có những quốc gia giàu có đổ tiền giúp đỡ một nước nghèo với mục đích tốt đẹp, nhưng trong thực tế nếu sử dụng đồng tiền không đúng cách sẽ dẫn đến kết quả ngược lại là phá vỡ trật tự xã hội nơi đó. Việc giúp đỡ tốt nhất là phải làm sao giúp họ vươn lên, chỉ dẫn cách thức và để cho họ tự làm lấy chứ không làm thay họ. Kinh nghiệm ngay tại Lâm Tỳ Ni cho thấy có một số nước đến đây xây dựng chùa với kinh phí được cấp dồi dào, nên người đứng ra thực hiện sử dụng đồng tiền rất bừa bãi. Đây là điều trước nay tôi vẫn một mực chống đối và dần dần đã được mọi người đồng tình. Chẳng hạn như việc trả lương cho công nhân người Đài Loan phải tính theo khung giá hiện hành trong nước, chứ không nên phá giá bằng cách trả gấp đôi, gấp ba. Đến khi chương trình xây dựng của các chùa chấm dứt thì xã hội Đài Loan phải gánh chịu hậu quả tiêu cực mà chùa các nước gây ra. Với tư cách chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới, tôi luôn nhắc nhở các tổ chức Phật giáo nước ngoài khi đến đây phải tôn trọng truyền thống và nề nếp của đất nước Nepal. Điều này khiến chính quyền địa phương lẫn trung ương đều rất nể nang tôi. Một trường hợp không hay khác xảy ra ngay tại Lâm Tỳ Ni đã giúp cho các nước ngoài đến đây xây chùa rút kinh nghiệm. Liên đoàn Phật giáo một nước nọ tham gia chương trình phát triển Lâm Tỳ Ni, bao gồm việc kiến thiết và khai quật các di tích cổ đang tiến hành tại đây với khoản kinh phí rất lớn. Vị trưởng ban khảo cổ học nước ấy được cử sang Lâm Tỳ Ni làm việc với khoản lương khá cao, lên đến 17.000 USD một tháng. Anh này tiêu tiền như nước ngụ tại khách sạn 5 sao Hoskey. Mỗi cuối tuần lại tổ chức chiêu đãi linh đình với rượu mạnh được khui không hạn chế. Tôi đã vài lần góp ý về việc này, nhưng anh không nghe và kể từ đó tỏ ra không ưa tôi. Anh thuê một số người bản địa trả lương hậu hỷ và ban phát nhiều quyền lợi. Sau đó do không hài lòng, anh cho một vài người nghỉ việc. Đột nhiên bị mất cả quyền lợi lẫn chức vụ, hết cơm ngon rượu ngọt. Thế là những người này sinh lòng oán hận và tìm cách hãm hại anh. Đúng lúc ấy tôi vừa từ nước ngoài trở về Lâm Tỳ Ni sau một chuyến đi dạy. Ngay trên máy bay, tôi đọc được tờ báo phát hành tại Kamandu đăng một tích lớn chạy suốt 8 cột đưa tin anh trưởng ban khảo cổ nọ buôn lậu áp phiền. Tôi đoán ngay có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Khi nghe tin tôi vừa về tới thì viên đại sứ đất nước của anh khảo cổ đến tìm tôi trong tâm trạng hốt hoảng vì chưa biết đối phó cách nào. Kẻ hãm hại anh này đã dàn cảnh thuê một người dân miền núi mang 2 kg heroin đem đến tận văn phòng viên trưởng ban rồi báo tin cho cảnh sát. May mắn hôm ấy anh khảo cổ không đến làm việc nên chỉ có anh chàng người Nepal bị bắt. Sau đó viên phó tổng giám đốc cảnh sát dùng Lâm Tỳ Ni đến gặp tôi để thông báo việc họ sắp sửa ký lệnh bắt giam anh trưởng ban khảo cổ. Tôi bèn thẳng thắn phân tích mọi việc. Đây là một chuyện rất khó tin và chắc chắn có kẻ nào đó do tư thù mà dựng ra để hãm hại vị này. Chúng ta thử nghĩ xem, lương hàng tháng của ông ta là bao nhiêu? Đó là khoản tiền rất lớn, nên ông ta mới có một cuộc sống xa hoa đến thế. Điều này tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ. Còn về việc buôn lậu thuốc phiện, một điều hiển nhiên ai cũng biết là nếu muốn mua, ông ta chỉ cần lên thủ đô và tìm cách móc nối, chứ không ngây thơ đến độ buôn hàng quốc cấm tại vùng hẻo lánh, nơi mà nhất cử nhất động của ông ta đều được mọi người chú ý. Trong việc này, nếu xử sự không khéo, sẽ đưa đến hậu quả khôn lường. Tôi xin nhắc rằng, viên trưởng ban khảo cổ này bị bắt thì cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu người Nepal chịu thiệt thòi theo. Bởi vì không phải chỉ đất nước của ông ta mà cả quốc tế sẽ ngưng không đổ tiền của vào chương trình khôi phục Lâm Tỳ Ni, cũng chính là giúp cho sự phát triển đất nước Nepal. Vì vậy theo tôi, điều nên làm là phải truy cho ra nguồn gốc sự thật bên trong sự việc này. Ngay như các anh cứ tiếp tục đề quyết tội lỗi cho vị trưởng ban khảo cổ thì nhiều lắm ông ta chỉ bị tù một thời gian theo luật lệ Nepal và sau đó sẽ trở về nước mình. Nhưng các anh sẽ bị liên lụy nếu chính phủ nước họ chính thức đứng ra phản đối. Để chấm dứt câu chuyện, tôi nói thêm, nếu mọi việc không được giải quyết thỏa đáng thì tôi sẽ đích thân đến gặp nhà vua và đưa vấn đề ra trước quốc hội Nepal. Sự kiện này sau đó đã được giải quyết một cách êm thấm. Vị đại sứ đất nước của anh khảo cổ mừng rỡ ôm chầm tôi cảm ơn sau mấy tuần lễ lo lắng không yên. Trên đây là một số kinh nghiệm tôi rút ra trong những năm sống và làm việc tại Nepal.